thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải và hướng dẫn cho chúng ta thấy rõ, chúng ta có nhiệm vụ sửa mình để hiểu mình và dẫn tiến mình, không dám bê trễ nữa. Khi buồn, khi giận, khi hờn của cuộc đời, càng thấy rõ bài học càng nhiều, nó tới tấp với chúng ta. Chúng ta phải cố gắng học thêm, học cho kịp giờ, kịp giấc để tiến hóa. Nếu không có bài học, thì trình độ không thể tiến được đến sự cao siêu, và hào quang của các bạn không thể sáng lạng trong nội thức. Ngài nói rằng, chúng ta muốn đi, chúng ta phải học, phải thực hành, không được lý luận mà không làm. Tìm cho ra, ta ở đâu, mà ngày hôm nay hội tụ trong thể xác eo hẹp này, ở trong cái dung điểm đó mà không chịu phân tách, không chịu thực hành, thì làm sao có thể thấy được tất cả. Cho nên phải dày công, nhìn hậu mới thấy rõ chính mình. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Lập Hạnh Tại Thế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 6 tháng 6 năm 1981.
Cho nên nhiều khi gia đình tưởng lầm các bạn đã dẫn hơn gia đình, nhưng mà không phải. Chính các bạn ăn năn và sửa những sai lầm của nội tạng, của nội tâm các bạn, để hướng về một tâm linh tăng thức vô cùng, nhiên hậu mới đóng góp cho nhân trình tại thế. Thì bạn nào mà đi tới cái giai đoạn đó rồi mới thấy rằng, cảm nhận rằng chúng ta có nhiệm vụ. Nhiệm vụ sửa mình để hiểu mình, dẫn tiến mình, không dám bê trễ nữa. Tuy buồn, tuy giận, tuy hờn của cuộc đời, nhưng mà chúng thấy rõ, càng thấy rõ chúng ta càng thấy bài học càng ngày càng nhiều. Nó tới tấp với chúng ta. Chúng ta phải cố gắng học thêm, học trực kiếp giờ, kiếp nhất, luôn luôn vô vi, không để cho các bạn sợ ra. Nhưng mà cho các bạn học để chi? Để tiến hóa. Nếu không cho các bạn học, trình độ các bạn không bao giờ tiến tới sự càng siêu, mà hào quang của các bạn không bao giờ sáng lạng trong nội thức. Cho nên chúng ta phải học, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải thực hành, chứ không được lý luận thôi mà không làm được một việc gì cho chính mình. Ta phải tìm ta ở đâu, từ bao lâu, để giáng hạ bất cứ miền nào. Tới ngày nay có cơ hội để hội tụ trong cái thể xác eo hẹp này là một điểm để phân tách cho tất cả. Mà ở trong cái dung điểm này không chỉ phân tách mà không chỉ thực hành, thì làm sao bạn có thấy tất cả được? Cho nên chúng ta phải dày công thực hiện, nhưng họ mới thấy rõ ràng chính mình là một ý chí tự trị rõ ràng. bệnh của chúng ta rất nhiều. Từ khi các bạn chưa tu, bây giờ đến lúc đã tu, các bạn xét một giai đoạn ngắn thôi, thì thấy trước kia cái tánh tình các bạn như thế nào, ngày nay các bạn tánh tình nó đã thế nào, diễn biến thế nào, tâm thức của các bạn nó điều hòa bằng cách nào, thì các bạn đã thấy rằng sự bằng lòng mà kiên nhẫn chữa trị bệnh căn của các bạn rất rõ ràng. Càng thấy rõ bệnh hoạn của các bạn, càng phải chữa trị nhiều hơn để cho nó hoàn tất. Không nên phê luận ngoại cảnh, nhưng mà không chịu chữa trị căn bệnh của chính mình. Mỗi chúng ta ai cũng có bệnh, bệnh do tánh thân như vậy, cho nên chúng ta phải biết tưởng tốt căn bệnh của chúng ta và chữa trị, và uống viên thuốc tình thương và đạo đức của tự đệ đã ban hành trị ba chính cho chúng ta, mà chẳng ai biết hưởng, chẳng ai được uống một viên thuốc đời đời bất diệt, đời đời chữa trị bệnh căn, mà chẳng ai biết. Nói tình thương và đạo đức rất dễ, nhưng mà bạn rằng thực hành tới ngày nay các bạn cũng chưa có tình thương. Còn một giây phút sau đó cũng chưa có tình thương. Luôn luôn sẵn sàng chữa mình và ảnh hưởng mọi người. Nó thấy rõ tình thương. Chấp nhận trở về với căn bản. Để điều luyện vạn linh trong cái tiểu thiên địa này, các bạn mới thấy rõ tình thương. Rồi mà đạt được quân bình, tan suốt vô cùng, bạn mới thay đạo được. Bởi vì đó là một viên thuốc trường sanh bất diệt của tâm linh. Và Thượng Đế đã ăn nào, đâu có phải mới có đây. Đã bao nhiêu triệu triệu năm tại thế, mà mấy ai đã thấu đáo được. Lúc nào viên thuốc đó cũng để trước mắt, cất trong nội tâm thật, nhưng các bạn không thấy. Bây giờ phải tìm các bạn, là tôi phải tôn tìm tôi trở về diễn ấm được, thấy cái viên thuốc quan trọng lắm. Uống vô tỉnh táo, uống vô càng sụp, càng uống càng minh, càng uống càng thanh nhẹ, càng uống càng trang trọng. Dù các bạn ở từng lớp nào, ở cõi thiên nào, cũng phải sử dụng viên thuốc này mới có kết quả tốt, mới tiêu hóa được, mới thông minh được. Viên thuốc tình thương và đạo đức là khai mở tất cả những cái cánh cửa nào đang đóng và không ở. Cho nên chúng ta tu, chúng ta sẽ thấy các bạn đã cùng đi với tôi tuần trước trong giây phút thanh vắng đó. Bây giờ hồi điển trở về cũng phải thấy rõ rằng mình đã đi đến đâu và mình đã làm những điều gì hàng đêm, mà hàng ngày các bạn niệm Phật để làm gì, niệm danh cha để làm gì, thực hành những cái đường lối vững bồ, những cái ý chí đó cũng có gì không. Chúng ta mới kết luận rõ cái việc hữu ích của nội tâm để đưa chúng ta trở về với thực trạng thanh nhẹ và gọt rửa sự trần trượt của nội tâm, mà ý chí của chúng ta đã và đang vun bồi xây dựng và tiến giải tới sự trang trúc vô cùng. Cho nên chuyện là ở thế gian giờ phút nào cũng có thể tâm chiếm tâm linh của chúng ta. Bây giờ phút này các bạn ăn chay, các bạn cảm thấy có sự thanh nhẹ. Được chút nữa các bạn đi ăn nặng, các bạn lại thấy có sự nặng trược. Các bạn thấy sự sức mạnh của cây nặng hai mặt, nó cũng có sức tiến qua của nó. Nếu các bạn đi ăn nặng thì nó lấn áp về cái trầm trược nhiều, mà các bạn ăn chay thì giải tỏa được một phần trầm trược trong cái cơ tạng các bạn thấy. Đó, cho nên trong cái pháp tu của chúng ta không có cấm người ta ăn chay ăn mặn, nhưng mà để cho mọi người ý thức được cái nguyên lý của mọi sự việc, điển thanh và điển trược. Các bạn nhận thức, à, tự các bạn nói rằng bữa nay tôi ăn mặn thấy trượt, tôi thấy được nặng, mà mấy bữa nay tôi ăn chay thì tôi thấy được nhẹ. Rồi các bạn đi tới giai đoạn rồi, tôi suy nghĩ, ý chí của tôi trần trược, tham dục, tôi thấy tôi nặng, ngồi thiền không được. Mà ý chí tôi thanh cao vì chúng sanh, vì sự thương yêu khai triển của tất cả không vũ trụ, sự thanh quan đời đời của nội tâm tôi được vun bồi một phần nào, tôi thấy tôi cảm trung tín vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Đó, một cái điểm trượt cũng vậy. Nếu mà các bạn vun bồi về điểm trượt, các bạn thấy sự tăng tốc trong chương trình hung hăng thắng thế, các bạn cho đó là thông minh đàn áp người khác được, đó là điểm trượt. Cha, tôi tu việc thông minh, tôi thấy nghe, tôi thấy tiêu diệt đối phương như không, nó là trượt cho các bạn. Mà bạn tu về thanh thì bạn cởi mở cả hai bên, cái phần đó là phần thanh cao vô cùng. Chúng ta luôn luôn ở trong thanh và trượt của điểm dở, nên nghiên cứu con đời và lấy thực phẩm là một phần gián tiếp, và lấy cái âm thanh là phần gián tiếp nặng trượt. Tại thế trượt thành của đời, đời rõ, đời minh bạch, đạo sáng suốt, mới chịu đời đạo thông tu, mình bước hẳn vào vô vi. Nó có trật tự hết thảy, có đời, có đạo. Và khi các bạn càng hiểu đời nhiều hơn, thì cái đạo nó lại mở ngay từ đời qua đạo cho các bạn, càng ngày càng thấy. Cho nên nhiều người tu cao rồi, tu thánh nhẹ rồi, chẳng có lời gì đáng nói với các bạn, nhưng mà chỉ nhắc cho các bạn tự tiến thôi, tự trở về với căn bản nội tâm nội thức của các bạn, chẳng biết nói gì hơn nữa. Tất cả sự tăng phúc của họ đã thấy gì, mọi hành động của mọi người tại thế gian đều phơ bày rõ rệt. Khi các bạn đứng trên chót vót của một lòng cao tại thế, các bạn dồn xuống thế gian, xe cổ này đi kia kia nọ không thể giấu cặp mắt mặt các bạn. Còn nếu mà trung tâm bộ đầu các bạn mà được khai triển, thì tăng tốc của các bạn tập trung đi tới vô cùng, các bạn hồi quan phản chiếu dồn lại, các bạn thì rõ tất cả những hành động sai trái mà phải tiến hóa bằng cách nào, đó là đã có chương trình hành triển. Thì đâu cần nhiều phải nói nữa. Cho nên nhiều người không có cần nói, mà chỉ có hành mà thôi, để thấy rõ một sự việc. Cho nên đối với người thế gian trần trượt thì phải nhắc, phải có âm thanh, phải kích động nó, phải nhắc nó cả triệu triệu lần, nó mới biết được một chút, nó mới thích giác được một phần. Cho nên cha mẹ cũng vậy, ở thế gian phải dày công, rất dày công. Một ngày tới tối các bạn nói đi lặp lại cũng bao nhiêu công chuyện đó đối với con của các bạn. Mà cảnh một người mẹ hiền thì phải làm thế nào? Phải nhắc đi là trách nhiệm của chúng mình đối với gia căn, đối với chồng con, cũng ở trong cái chỗ đó mà thôi, nhắc đi nhắc lại mà thôi. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy. Lục căn lục trần nó bản thể các bạn, phần vía của các bạn, ai chịu trách nhiệm? Quý nhân âm chịu nhiệm đó là pháp hồn. Phần hồn phải sáng suốt mới nhắc nhở được vạn linh trong tiểu thiên địa này, để cho nó hiểu nó, và nó cảm tác cho chủ nhân âm, thì lúc đó đâu còn chữ bấn loạn của nội tâm nữa. Không còn. Cho nên chúng ta những cái phương pháp của chúng ta co lưỡi trong cái răng đó, đóng cái cửa thế gian để mở tâm linh thiên đàng. Đóng sự động loạn để trở về sự thanh tịnh. Rất rõ rệt. Bạn co lưỡi răng cái răng đó. Nói về pháp nào đó cũng được, nó cũng là một pháp. Trong cái giải tiên. Mà nếu chúng ta ở đời mà bớt nói thì nó thuận lợi cho tâm linh rất nhiều. Nhiều bạn cứ lẻo lẻo nói cả ngày mà nói lầm lạc trong cái trầm trượt mà không hay. Không thấy rõ. Một ly là nó đưa các bạn đi một dặm mà không hay. Cho nên tôi nhắc các bạn nên niệm Phật nhiều. Niệm thường, niệm vô biệt niệm. Vô biệt niệm là không có nghĩ cái chuyện gì hơn là sự khai thác đi tới vô cùng các tốt. Thì cái thanh quan các bạn mới có. Nó mới khai triển tới vô cùng. Còn nếu chúng ta không biết khai triển sáu luồng điện đó thì chúng ta vẫn bị kẹt. Kẹt trong trần tích. Người thế gian luôn luôn lập chương trình trả thù. Rồi gặp ai những cái phản động lực, không ăn được, không ngủ được. Hỏi ai hại ai? Hỏi thế gian nó tìm ra nó được. Tìm được cái bản tính đen tối của nó. Còn ở tu về vô vi, phải tìm được tăng tốt căn bản của nó. Thành ra vô vi nó có cách cao hơn. Là mỗi mỗi phải tìm về hướng về thanh nhẹ mới tiến triển được. Còn nếu mà chúng ta hướng về trượt không ăn được tiến triển được.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thực hành tự cứu, ý đạo của Tiền sư Lương Sĩ Hằng do ca sĩ Thanh Huyền soạn lời và trình bày gửi đến quý vị.
Cha mừng đón vui cười, tiếng khóc tu o chào đời, báo hiệu buồn vui hận sầu. Khi bước chân đến trường, thầy cô mừng đón vui cười, từng trang kinh sách trao rồi nên người đẹp lòng mẹ cha. Nhưng than ôi đời luôn là bế dâu, tiếng khóc đâu là buồn, tiếng cười đâu là trong tâm, nhưng không hiểu đâu là nguồn. Khi tôi biết người thực hành tự cứu giúp đời, Nam Mô A Di Đà Phật, tự thân tâm trí niệm chân lý ôi sáng ngời, hòa tan không khí đất trời, kinh sáng sách vô vi tạo đời, quay về vũ trụ càn khôn. Ôi hôm nay đời luôn là dòng sông, tiếng khóc nhận ra buồn, tiếng cười nhận ra vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tôi luôn niệm trong tâm, nay tôi biết đâu là nguồn thực hành tự cứu, tự cứu thân ta, thực hành tự cứu, tự
sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Có một người hỏi con mà con không biết trả lời, ví dụ như mình niệm cái chỗ Tức Lạc Thế Giới Quan Thế Bồ Tát rồi mới tới Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, họ hỏi con vậy, nếu như vậy là đẳng cấp vậy nên Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan
Thế Bồ Tát. Không phải đâu, nó mấy lần biển, người ta mấy lần biển. Cũng có trật tự của càng càng một con vũ trụ, mà niệm như vậy cũng có sự chứng minh của Đức Di Đà và Quan Quan Âm, có chứng minh, có sự chứng của Đức Di Đà Quan Thế Âm. Họ đằng này người ta có tu về điển thì nó phân về điển giới, nhưng phải có trình độ mới cách nghe nó hiểu được, cho nên cái câu mỗi chữ nó có mỗi cái chấn động một khác. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát mới chạy. Nhưng mà người không có điển cách nghĩa nó không hiểu, nhưng mà cách nghĩa cho nó hiểu nó khùng. Cho nên những người ở thế gian này phải làm cái lễ, mình nói vậy. Cái lễ là phải có trật tự, trên dưới có trật tự. Đó. Nói với những người ở thế gian, những người mà hiểu về Phật lý này chứ thế nào nói. Phải học cái trật tự, cả cả con trật tự. Nó như vậy. Rồi khi mà có điển rồi tự nó thích. Luồng điển nào chạy đến đâu, luồng nào đi lên, luồng điển đi xuống, nó biết điện, nó vừa điện nhắm mắt thấy ánh sáng đi lên, ánh sáng đi xuống, nó thấy rõ ràng chỗ nào rồi, chỗ nào. Cái Di Lạc là sao, Di Thiện Tối Lạc là sao, rồi Đức Di Lạc là sao, nó có hết. Cho nên cái chấn động lực, cái âm thanh mình mà vừa động một cái thì trên kia thích chín rồi. Người bằng lòng tu thì những vị đó là chiêu liền. À, cho nên người làm lầm lỗi này khi cái nó tội lỗi như mình chịu tu thì trên thật xoa. À, cho nên không phải là nói là tu là không có hiệu lực, có hiệu lực nhưng mà thế gian nó quá hiểu. Nhiều người nói chú cha tôi tu bây giờ sao tôi thấy tôi nghèo, tôi không có tiền. Nhưng nó không tiền, nhưng mà nó không bao giờ đói, và nó không tạo thêm nợ. Còn nó có tiền, nó gieo duyên, nó tạo nợ, mà nó không hay. Cho nên mấy người có tiền thấy nợ không? Nợ đời nè. Nợ vợ, vợ con, nợ duyên, nợ tình, rồi nợ về vật chất nữa. Làm ăn có hên, có xui, xui là thiếu nợ hết, tùm lum hết. Còn cái người nghèo này nó không có nữa, nó chỉ có bao nhiêu đó đủ sống. Cái tâm nó túc, cái tâm nó đầy đủ rồi. Còn cái người tâm bất túc á, thì thế nào cũng phải tiêu, bị chặt. Vì thời gian mình mấy chục năm, làm sao mình tham quá được, ôm được đâu mà tham. Cho nên nhân tâm bất túc, túc xà thân tượng. Con người mà cái tâm không có túc, còn tham vô, con rắn nó mở miệng con xà thân tượng là con tượng nó mở miệng ra rồi vô muốn ăn, nhưng mà muốn ăn vô sâu muốn lấy mà cắn trúng cái mặt nó cắn lại cái tiêu rồi chặt cái trong đó, nhưng mà xà thân tượng cái thân con rắn mà chung vô con tượng thì chặt cái trong đó, thấy không? Cái lòng tham con người là không được. Nghe nói người tu người ta bỏ hết để kêu mình giải nghiệp mới được tiến bộ, mà cái người không có là cái người giải nghiệp. Cho nên vợ chồng nghèo khổ không có vừa đủ ăn thương yêu. Anh nói em nghe, em nói anh nghe. Mà tới hồi có tiền rồi phải sinh chính, không có quà thôi. Được là được, không được xách vali đi chỗ khác. Thành ra gia đình bất qua vì cái tiền. Còn mà đói khổ nương tựa với nhau thì vợ chồng thấy sống cách lý hướng à, có chén cơm chia hai, có hộp muối chia hai, sống cuộc đời thấy nó thấm thía vui tươi lắm. Mà có tiền là có chuyện tạo cảnh phân đi, không thích sống chung. Cho nên người tu mà được giải nghiệp rồi nó càng ngày càng nghèo, càng không có tiền đại phước. Chứ đừng mong tôi tu mà tôi có tiền tôi tạo thêm nghiệp, tiền để làm gì? Tôi trói buộc thêm thôi, đủ ăn đủ rồi, có cơm ăn là thôi. Nhưng người tu nó không cần chỗ nằm, không cần bỏ áo xa, mà có chút cơm ấm dạ là đủ rồi. Thành ra nó không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh nữa. Còn người nhà giàu kia phải chịu cọ à, đôi giày cũng phải chịu theo cái áo cái quần này, khi nó đòi chịu không chặt cái tội gì đó. Là người tu nắm cần thiết, cái nào có là được, cái nào cũng là phương tiện của Thượng Đế ăn ba. Nó hiểu cái giá trị đó thì cái gì nó cũng thấy đẹp. Còn nó không hiểu giá trị đó thì cái gì nó cũng chơi xấu, thì nó tạo khổ thêm cho nó mà. Nên những người tiêu tu người ta sống cách đơn giản, ăn đơn giản, mặc đơn giản, cái gì cũng đơn giản, là người ta sung sướng hơn những người tiêu cầu, và không bị trói buộc bởi những người tiêu cầu. Thấy không? Mà lúc nào nó cũng mạnh dạn cho nó không có bị bệnh hoạn như người có kiểu cọ. Thấy không? Nó khác đi.
Kế tiếp câu hỏi. Ông Tám thường khuyên bảo các đạo hữu không nên lập gia đình mà nên tu. Vậy giả thử toàn thể các người trên thế giới đều tu và không lập gia đình, thì như thế sau 60 năm thế giới sẽ ra sao?
Sau 60 năm thế giới sẽ là thiên đàng tại thế. Mọi người đều vui nhộn. Không phải lập gia đình mà tạo được cái gì. Trước mặt quý vị nào lập gia đình để con cháu được cái gì? Rốt cuộc không được cái gì hết. Trước khi chết cũng đang lo cho nó. Sau này nó không biết nó sống nó làm sao đây. Vì nó không hiểu nó. Của người không lập gia đình mà chịu tu thì mới thấy rõ mình đang có một cái gia đình tiểu thiên địa này. Mình làm chủ thì mình phải khai thông nó. Biết bao nhiêu công việc làm không có rảnh rang đâu. Nếu biết được mình không có bao giờ rảnh rang mà làm mất trật tự không được, phải luôn luôn trong trật tự mới khai thông trí tuệ mình được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.